Đó là chỉ cho mình thấy ngay đó bạc niệm thôi. Dường thiền á, nó đâu có tự nói là giấy chẳng giấy gì. Cái dường thiền á, đâu có nói giấy chẳng giấy gì. À, chỉ tại mình xen cái tôi vào trong đó mà thành giấy thôi à. Cũng vậy, muôn cảnh á, nó cũng đâu có nói là giấy hay không giấy gì đâu. Mà tại vì mình xen cái tôi của mình vào trong đó thì mình thấy có giấy và có chẳng giấy. Đó là sanh chuyện thôi. Cho nên muôn cảnh giấy lên thì tự nó giấy lên thôi. Đừng có xen trong cái... đừng có xen cái tôi vào trong đó nữa thì xong chuyện. Thì ông Tăng vừa lễ bái, tức là vừa đang lễ bái, sư bảo nhớ được hỏi đáp, tức là nhớ được hỏi đáp, hỏi đáp không đó. Ông Tăng thưa là nhớ được. Sư bảo thử thực lại xem. Ông Tăng toan thực lại, sư chẳng có để ý. Đang lễ bái thì sư bảo là nhớ được hỏi đáp không. Tức là đây là muốn gạn lại là nhớ được đang hỏi đáp, tức là nhớ cái gì, tức là có đang hiện tiền không đó. Ông đang lễ bái nhưng mà nãy giờ đó có đang hiện tiền không thì ông mới nhớ được. Sư bảo là thử thực lại xem. Nghe nói bảo thử thực lại xem, có thể ông Tăng liền định thực lại. Định thực lại tức là theo lời bị chuyển rồi. Ngài bảo hỏi nhớ được hỏi đáp không đó, không phải là bảo là ông nhớ câu hỏi đó, mà hỏi là ông có đang hiện tiền không. Nghĩa là đang hỏi đáp đây mà ông có hiện tiền không đó. Nó muốn, ngài muốn nhắc cái đó. Nhưng mà ông nghe nói là bảo thực lại thì cũng lo thực lại. Đó là theo cái ngôn ngữ bị chuyển. Cho nên ở đây nghe nói thì phải thấy được cái ý ngoài lời, chứ không phải là bảo thực lại rồi cái bảo thực lại câu hỏi đó rồi cứ mình theo câu hỏi mà thực lại. Mà ở đây á là phải nhớ là chính cái đang hỏi đó đó nó có ở đây chăng. Nghe bảo thực lại đó tức là cái đang hỏi đó là có đây chăng, để ông trình cho đó ra đó. Đâu giờ mình cứ lo thực lại không đó, rồi đó là mà kẹt. Rồi con Tăng khác hỏi thế nào là Phật trước mắt, thấy không? Đó, Phật mà Phật trước mắt là sư đáp là kẻ trong điện đây phải đổi lại ở trong điện đấy, thấy không? Thế nào là Phật trước mắt thì ở trong điện đấy. Ông Tăng mới hỏi thêm cái ấy là Phật tướng mạo, còn thế nào là Phật? Thì sư bảo tức tâm đó. Ông Tăng thưa tức tâm vẫn là hạn lượng, còn thế nào là Phật? Sư bảo là không tâm đó. Thì ông Tăng thưa có tâm không tâm có cho học nhân chọn lựa hay không? Sư bảo có tâm không tâm thải bị ông chọn lựa rồi, còn bảo lão Tăng nói gì nữa liền được. Hỏi là Phật trước mắt, thì sư đáp là ở trong điện đó. Nhưng mà khi mình nghe nói trong điện thì mình liền tưởng là ở trong chánh điện đó, là lầm. Bởi vì hỏi là Phật trước mắt, thì Phật ngay trước mắt là gì? Thì ngài đáp là ở ngay trong điện đó. Thì đây là phải là coi như là tâm mình nó rỗng rang đó thì mới thấy được sư. Nghĩa là ngay đó phải thấy liền, chứ còn nghĩ ngợi nghe nói trong điện thì mình nghĩ là trong chánh điện là lầm liền. Thì ông Tăng ông cũng hỏi thêm rằng vậy cái ấy là cũng là Phật tướng mạo, trong điện cũng là Phật tướng mạo. Nghe nói trong điện là tức là trong điện Phật, mà trong điện Phật đó là cũng là Phật hình tướng, còn thế nào là Phật? Nó là Phật trước mắt mà. Thì ngài bảo là tức tâm đó. Tức tâm, nhưng mà tức tâm nào? Cho nên nghe nói tức tâm mà mình lại suy nghĩ là cái tâm nào đó nữa thì vậy là cũng là chưa thấy được. Cho nên chỗ này á là không cho mình kịp suy nghĩ, nghe nói tức tâm thì ngay đó nhận liền là phải, còn nghe tức tâm mà suy nghĩ là sai. Vậy nghe tức tâm mà mình nhận cái tâm suy nghĩ này là lầm rồi. Cho nên ông Tăng nói tức tâm vẫn là hạn lượng, thế nào là Phật? Chứ bảo là không tâm đó. Vậy là nói tức tâm rồi nói không tâm, vậy không tâm nào? Nghĩa là ngay đó mà không tất cả tâm đó, không tất cả tâm hay là không cái tâm tất cả chỗ đó thì ngay đó mình thấy Phật hiện tiền liền. Còn nghe nói tức tâm hiểu tức tâm, không tâm hiểu không tâm là lầm. Cho nên ông Tăng hỏi thêm có tâm không tâm có cho học nhân chọn lựa hay không? Có tâm hay là không tâm đó bây giờ có cho chọn lựa hay không? Thì sư bảo có tâm không tâm thì thải bị ông chọn lựa rồi, còn bảo lão Tăng nói gì nữa. Là ông bảo rằng có tâm không tâm đó thì ngay đó là chọn lựa rồi, còn bảo gì nữa, nói thêm gì nữa. Nghĩa là mình nghe nó có thì hiểu có, nghe nó không thì hiểu không, thì như vậy thì vẫn y nguyên là chưa ra khỏi ngôn ngữ hai đầu. Nghe nó tức tâm hiểu tức tâm, nghe nó không tâm là hiểu không tâm, phải không? Đó là hiểu theo cái ngôn ngữ hai đầu, mà mình phải khéo ngay nơi bảo tức tâm là mình phải thấy được cái ý ngoài lời liền, hoặc là ngay nơi bảo không tâm thì mình thấy được ý ngoài lời liền, thì ngay đó liền xong. Còn nghe nó tức tâm hiểu tức tâm, nghe nó không tâm hiểu không tâm, theo có theo không hiểu đó, thì đó là chưa qua khỏi cái ngôn ngữ hai bên. Thì ngay đó tức là có chọn lựa rồi. Ông Tăng khác hỏi: xa xôi theo đến thầy chưa biết gia phong thế nào. Sư đáp: chẳng nói lại với người. Ông Tăng thưa: vì sao chẳng nói lại với người? Sư bảo: thì chính là gia phong của ta. Ông Tăng thưa: nhưng mà hòa thượng đã chẳng nói lại với người, ngặt vì bốn biển đến theo về. Thì sư bảo: ông là biển, ta chẳng phải biển. Ông Tăng thưa: chưa biết việc trong biển thế nào. Sư bảo: lão Tăng câu được một con. Tức là hỏi là xa xôi đó, theo về đến với thầy đó, nhưng mà chưa biết gia phong của thầy thế nào. Nghĩa là từ xa đó, bây giờ đây, theo về với thầy, nhưng mà chưa biết gia phong của thầy thế nào. Sư đáp: chẳng nói lại với người. Là sao? Hỏi gia phong của ngài thế nào, thì ngài đáp là chẳng nói lại với người. Bởi vì gia phong tức là việc ở trong nhà, mình phải hiểu cái ý đó. Gia phong là việc ở trong nhà, mà việc ở trong nhà thì phải người trong nhà mới biết, phải không? Đó là việc trong nhà thì phải người trong nhà mới biết. Cho nên ngài bảo là chẳng nói lại với người, nghĩa là phải người trong nhà mới biết, hay là nói rõ hơn là phải tự chứng nghiệm thôi. Hỏi gia phong thế nào thì ông phải tự chứng nghiệm thôi, chứ không thể nói lại với người. Ông biết thế nào thì ông phải vào trong đó thì ông biết. Ông Tăng thưa: vậy chứ vì sao mà chẳng nói lại với người? Thì sư bảo: vì chính là gia phong của ta, là việc trong nhà của ta, làm sao nói lại với người. Mình nói năng là thuộc về cái bên ngoài rồi. Mình thấy ngài đáp rất là khéo léo. Nhưng mà ông Tăng còn hỏi thêm nữa: nhưng mà hòa thượng đã chẳng nói lại với người, bây giờ ngặt gì bốn biển đến theo về thì sao? Tức là mọi người đó, khắp nơi đó, theo về tham học đây thì sao đây? Thấy không? Ngài không nói lại mà ta hay về ta tham học đây thì sao đây? Thì ngài bảo: ông là biển, ta chẳng phải biển. Tức là sao? Ông là biển, nhưng mà ta chẳng phải biển. Nghĩa là ông đã theo về á, nếu mà đã theo về thì còn hỏi dòng do gì nữa. Phải không? Nếu thật sự mà ông đã theo về đây á, thì còn hỏi dòng do gì nữa. Cho nên ông là biển, nhưng mà ta chẳng phải biển. Nhưng mà ông Tăng hỏi thêm nữa: nhưng mà chưa biết việc trong biển thế nào. Thì ngay đó sư bảo lão Tăng câu được con rồi. Tức là sao? Nói là vừa, khi mà ông vừa hỏi đó là ông đang ở đâu? Vừa hỏi đó là đang ở đâu? Tức là bị câu rồi. Cho nên lo hỏi lăng xăng, nhưng mà chính cái đang hỏi đó là gì, là thì mình cần thấy lại ngay đó là xong. Hỏi lăng xăng thế này thế kia, nhưng mà chính cái đang hỏi đó là gì, thấy lại chỗ đó là xong hết. Ông Tăng khác hỏi: kẻ mà tổ Phật gần chẳng được đó là người nào? Không, nghĩa là cái kẻ mà tổ và Phật đó gần chẳng được đó là người nào? Sư đáp: chẳng phải tổ Phật. Ông Tăng thưa: nhưng mà ngặt vì gần chẳng được. Sư bảo: nói với ông là chẳng phải tổ Phật, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải vật được chăng? Thì ông Tăng thưa: là gì? Sư bảo: nếu có tên á thì tức là tổ Phật, chúng sanh rồi. Thì ông Tăng thưa: chẳng thể chỉ thế ấy đi vậy. Sư bảo: cuối cùng vẫn chưa cùng ông đi. Ông Tăng hỏi là kẻ mà tổ Phật gần chẳng được thì đó là cái người nào? Người nào mà tổ Phật mà gần chẳng được? Cho nên đây là mình phải thấy được cái ý sâu của ông Tăng hỏi. Tổ và Phật đó mà gần chẳng được, tức là sao? Là cái người nào đó. Vì gần được đó là có so sánh, phải không? Còn đây là kẻ mà tổ, cả ngay cả tổ Phật gần chẳng được. Nhưng mà muốn hỏi người nào nữa, tức là sao? Tức là muốn hiểu nó rồi. mà muốn hiểu nó thì tức là xa rồi. Cho nên Siddhartha là chẳng phải là tổ Phật, kẻ mà tổ Phật gần được thì chẳng phải là tổ Phật, vậy thôi. Chứ không nói là người nào hết, phải không? Bởi vì tổ Phật cũng là thuộc về cái tên bên ngoài, phải không? Nó tổ nó Phật cũng là cái tên bên ngoài. Thì vậy kẻ mà tổ Phật gần như được đó thì chẳng phải là tổ Phật, vậy thôi. Ngay đó ông nhận là xong thôi. Như vậy còn chưa chịu nhận nữa thì sao? Ông còn hỏi thêm nữa, nhưng mà ngặt gì gần chẳng được. Vậy nhưng mà gần chẳng được là sao đây? Tức là ông cũng muốn hiểu à, sao? Tức là muốn hiểu nó thế nào. Cho nên sư bảo nói với ông á là chẳng phải tổ Phật, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải vật được chăng? Như vậy thì nói cái đó, nói chẳng phải là tổ Phật, nói chẳng phải là chúng sanh, nói chẳng phải là vật được chăng? Thì vậy là ngay đó mà ông còn chưa thấy nữa. Nên là không nói là tổ Phật, cũng không thể nói là chúng sanh, cũng không thể nói là vật. Thì vậy cái đó là còn gì nữa? Ông Tăng lại còn hỏi là gì nữa? Thì sư bảo nếu mà có tên thì tức là tổ Phật chúng sanh rồi. Tức là có tên là thuộc cái bị hiểu rồi, là có đối đãi rồi. Rồi ông Tăng còn hỏi thêm nữa, vậy thì chẳng thể chỉ thế ấy đi vậy. Thì sư bảo cuối cùng vẫn chưa cùng ông đi. Đã nói như vậy rồi mà ông cũng còn sao, cũng còn vòng vo, phải không?